năm 1325. Trong giấc mơ, trong mơ, Địa Tạng Bồ Tát có thể hiện ra cái thân để mà báo cho chúng mình biết, chúng ta biết. Thì hiện cái thân là thân vô biên. Thành cái thân vô biên nghĩa là sao? Là cái tất cả trong cái pháp giới này không có cái chỗ nào mà Ngài Địa Tạng Bồ Tát không có thể hiện ra được. Cũng giống như là Ngài có thể hiện ra bất cứ cái thân của loài chúng sanh nào. Thì chư Phật Bồ Tát á, có nhiều rất nhiều phương tiện. Nhiều khi những giáo hóa chúng ta hiểu, thức tỉnh chúng ta nhiều khi có thể hiện ra ban ngày, hiện ban đêm. Ban đêm là thường thường hiện ban đêm là tại vì cái cảnh giới ban đêm nó hoặc ban ngày tùy cái duyên của chúng ta. Cái nào mà thuận tiện nhất để chúng ta hiểu, lĩnh hội được thì các ngài sẽ dùng cái phương tiện đó. Thì thường ngày người phàm phu á, ban ngày rất nhiều cái lậu, nó nhiều vọng tưởng, nhiều quá đi. Thành ra không cách nào mà định cái tâm lại, bình cái tâm xuống, lắng cái lòng để mà thấu thập được. Đừng nói chuyện mà Phật Bồ Tát tới mà thông thường người bên cạnh nói chuyện mình cũng không để ý nữa. Cái tâm mình toàn là suy nghĩ chuyện khác không. Thành ra khi mà Phật Bồ Tát tới báo mộng cho mình, dạy cho mình thường thường hiện trong mộng. Thì mình cái tâm mình nó dễ thâu nhập, thâu thập hơn. Thành ra rất thông thường, chuyện thông thường rất thông thường xảy ra là các Đức Phật Bồ Tát á, là dùng cái thần thông của họ để cho mình, cho phép mình thấy. Cái này trong nó nói là họ dẫn cái linh hồn của mình, dẫn cái thần thức của mình để vào cái chỗ mà để thấy được cái chỗ người họ hàng thân thích của mình, cảnh giới người ta ra sao. Thành ra rất thông thường, nhiều khi rất nhiều người thấy mơ mà thấy được cái người họ hàng của mình, thân thuộc của mình đang bị khổ sở hoặc cái gì hoặc là sung sướng này nọ, để cái đó là nhờ thần thông của quý vị Phật, chư Phật Bồ Tát đã trợ giúp chúng ta. Có ai thắc mắc gì không? Ta nói cách khác là nhờ cái chuyện mà những người thường thông thường mơ mộng thấy những cái người thân thuộc của mình hoặc trong cảnh giới sướng hoặc cảnh giới khổ, là cái đó là không phải chuyện ngẫu nhiên đâu. Thường thường nó xảy ra là tại vì nhờ cái sự trợ lực của quý chư Phật Bồ Tát cho mình thấy cái cảnh giới đó. Tại vì có một cái bài học, có một cái chuyện mà các ngài muốn dạy cho mình phải để ý sẽ thấy được. Thành trong quá khứ chùa mình đã có nhiều người học trò tới kể cho tôi nghe là họ mơ thấy họ hàng thân thuộc rất khổ sở, rồi tới yêu cầu chùa giúp một cái thì họ mơ rất không bao lâu họ mơ thấy là họ hàng thân thuộc đã được cứu và được hoàn cảnh tốt hơn. Nếu người đó lại có thể mỗi ngày đề niệm danh hiệu Bồ Tát 1000 biến, luôn đến 1000 ngày, thì người đó sẽ được Bồ Tát sai các quỷ thần và thổ địa sở tại hộ vệ trọn đời. Hiện đời y phục, thức ăn dư dật, không có các thứ bệnh khổ, cho đến các hoành sự còn không hề vào đến cửa, huống nữa là đến nơi thân. Người đó rốt ráo sẽ được Bồ Tát xoa đảnh thọ ký cho.
Đấy, cái gì? Tu pháp môn là vì hồng danh của ngài Địa Tạng Bồ Tát, một ngày cho 3 năm liên tiếp, mỗi ngày đều làm như vậy thì làm một lần nữa đủ rồi, làm một lần thôi là được ngài phái người tới giúp đỡ.
Ai kiến, có ý kiến thắc mắc gì không? Có ai muốn tu pháp môn này không? Ông này nói tôi làm lần rồi mà nó nhưng mới đây tôi bị nạn. Là sai nhỉ? Làm cái này là phải chuyên tâm, không có dễ như vậy đâu. Tưởng tượng cứ nghe mấy cái này đọc kinh xong nó dễ quá, mình về mình làm có dễ ợt á. Mình nói ngàn lần mình làm chữ hột, làm có 10 chữ hột là xong cái gì đâu, dễ ợt đúng không? Có vài phút là xong. Làm vừa coi TV, vừa làm vừa nói chuyện với bạn bè rồi. Như này nó cứ nghĩ là mình làm. Cái kinh đâu có nói cái việc làm này mà đâu có nói cái gì vừa niệm niệm đi ngài Địa Tạng Bồ Tát, một bên nói chuyện điện thoại đâu. Cái vị tự chế cái pháp mới đó. Thành ra cái kinh không có nói là quý vị là vừa niệm ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi xong rồi cứ vọng tưởng xong rồi vừa đọc báo vừa niệm, vừa nói chuyện vừa niệm. Đâu kinh có nói như vậy đâu. Quý vị chế ra cái pháp mới rồi tu tầm bậy như vậy xong không có hiệu quả, xong cái nói là biểu môi nói trời Phật nói tầm bậy, Địa Tạng Bồ Tát hứa dụ người ta không rồi. Nói cách khác là sao? Là mình cái pháp môn nó thực sự nó có hiệu nghiệm nếu như quý vị làm có đủ cái sự chuyên tâm mà làm có hiệu nghiệm. Nếu như làm sau một ngàn lần ba năm rồi mà vẫn chưa có hiệu quả, có nghĩa quý vị phải tiếp tục làm tiếp. Chứ chừng nào nó hoàn toàn không có gì hết nữa thì lúc đó mình thành công. Gọi là mình cái pháp môn nó luyện thành công rồi, luyện thành rồi. Còn liền chưa thành một cái đòi cứ đọc kinh xong chụp cái kinh xong rồi cứ xuyên tạc cái kinh, nói là theo hiểu của mình mà làm, đâu có được. Tôi làm 3 năm tôi làm chưa nổi. Nói là tiếng Anh nó, cái tên nó hơi dài. Thì nó không thích tiếng Anh thì tụng tiếng Việt, ông nói tiếng Việt nó cũng lụm thuộm, tôi nói về tụng tiếng Tàu, ông nói tiếng Tàu được, ok. Hồi tôi ở chùa Long Beach, tôi có gặp một người cư sĩ đó là hộ pháp của cái chùa. Nên có cái ông đó hồi đó ở chùa Long Beach, ông này là hộ pháp của chùa Long Beach. Thì ông nhà giàu, nên ông cúng tiền nhiều lắm. Sau khi mà ngài Tinh Hóa nhập diệt chết rồi thì ông mới lái chiếc xe từ Long Beach, ông lái tuốt lên Vạn Phật, ông cúng cho cái chùa Vạn Phật. Anh đó hồi đó còn sa di ở Vạn Phật, anh ra tôi mới gặp ông mới gặp tôi, ông nói chuyện với hậu quá. Sao ông cúng cho Vạn Phật 2 triệu làm cái gì? Ông Tinh Hóa là ông đi rồi cúng hẳn gì nữa. Ông mới nói với tôi là tôi hứa với ngài Tiên Hóa tôi muốn cúng ngài cái tiền làm gì cúng cái tiền. Thành ra bây giờ ông ngài Tiên Hóa ngài đi rồi nhưng tôi vẫn cúng ngài qua cái Vạn Phật Thành. Thì lúc ông này Long Beach, ông kể với tôi hồi đó ông dạy tiếng Tàu cho tôi, thành ra ông với tôi nói chuyện nhiều lắm. Ông mới kể với tôi, nói là ông có cái tật là mặc dù có vợ có gia đình rồi, 50 mấy tuổi rồi, gần 60 tuổi rồi mà vẫn còn cái tật là thích đàn bà dễ sợ, thích con gái dễ sợ. Ngài Tinh Hóa mới dạy ông, nói khuyên ông nên đối phó, bỏ bớt cái lòng dâm dục trước cái đã. Rồi ngài chỉ cách, ok, chỉ cách. Thành ra ngài mới chỉ ông này cái pháp đó, phương pháp này để mà bớt cái tình dục này. Mà đương nhiên chỉ ông này ông làm không được. Thì ra ông không muốn làm. Kim điện khởi dễ sợ. Chỉ làm chỉ chứ còn cái tâm không thích là không muốn làm. Biết pháp gì không? Ngủ ngồi. Chỉ ngủ ngồi thôi. Nó bớt cái tình dục. Cái pháp nó hay lắm. Là ông này ông hỏi là mình ngủ ngồi mà mình dựa lưng được không? Nó dựa được chứ, duỗi chân được chứ. Chỉ làm như vậy thôi mà nó bớt cái dục của mình. Không phải tình dục không à, tất cả cái dục nó bớt. Xong rồi ông mới tới, ông gặp ngài Tiên Hóa. Phải nói với ngài Tiên Hóa là thầy ơi, thầy giúp con giác ngộ. Ngài Tiên Hóa mới dạy ông một cái pháp môn. Ông nói là người có phước lớn dễ sợ lắm. Okay. Thành ra ông theo cái pháp môn này mà tu á thì 7 kiếp nữa sẽ đắc thơ quả. Pháp môn gì biết không? cái là niệm niệm cái pháp môn đó là pháp môn là bắt ông này niệm ngài Địa Tạng Bồ Tát 1.000.000 lần, tức là giống như hồi nãy nói đó, 1.000 lần trong trong 1.000 ngày liên tiếp, thì 7 đời này sẽ thành được được sơ quả A La Hán. Ok, thì ông bỏ hì hục ra mỗi ngày ông niệm mỗi ngày như vậy, không cần phải 10.000 ngày mà cứ niệm chỉ đủ 1.000.000 lần thôi. Thì tôi mới nói là cái đó là cái người mà có phước lắm, tại ông này ông cúng dường cho ngài Tiến Hóa nhiều lắm, mà cũng là tu pháp môn niệm Phật nữa, mà cuối cùng chỉ mong được làm sơ quả A La Hán thôi, chứ còn tôi đề nghị vãng sanh nó lợi hơn nhiều. Câu hỏi là lúc mình niệm mình có cần xếp bằng không? Nói không cần xếp bằng. Ngồi có cần xếp bằng hay không? Nói không cần xếp bằng, ngồi xếp bằng tốt hơn, như là không cần xếp bằng. Ngồi xếp bằng thì nó cái hiệu quả nó nhiều hơn, để đường không xếp bằng cũng được. Tôi biết nhiều người đệ tử ngài Tiến Hóa đâu có ngồi xếp bằng đâu, mấy người da trắng đó ngồi xếp bằng đâu có được đâu. Ngồi xếp bằng ngủ không được, là nó họ phải duỗi chân ra họ ngủ mới được, để không sao hết. Lại nữa này, Quán Thế Âm Bồ Tát vào đời Vị Lai, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào muốn phát lòng từ rộng lớn để cứu độ tất cả chúng sanh, muốn tu đạo Bồ Đề vô thượng, muốn ra khỏi tam giới, những người đó thấy hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, cũng nghe danh hiệu rồi chí tâm quy y, hoặc đem hương hoa, y phục, vật báu, đồ ăn, thức uống để cúng dường chiêm lễ, thì điều nguyện cầu của các thiền nam thiền nữ đó sẽ chóng được thành tựu, vĩnh viễn không bị chướng ngại. Ngài Địa Tạng Bồ Tát là ngài nguyện vương Bồ Tát, nguyện vương Bồ Tát là cái danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ngài là nguyện vương, vua và những của cái người nguyện. Nguyện vương là tại vì có hai phương diện. Nguyện vương là tại vì ngài đã phát những nguyện quảng đại rất rộng lớn, cứu hết vô tận chúng sanh. Chuyện khác nữa, ngài khi có thể giúp chúng sanh thành tựu những cái nguyện vọng của họ. Cái tam giới là nói về cái ba cái giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Để những người không quen á, nói cho người biết cái chỗ mình ở. Cái chỗ mình đổ gọi là Phật độ. Cái Phật độ nghĩa là sao? Phật độ có nghĩa là trong cái chỗ cái cõi này ấy, là cái cõi mà có một cái vị Phật đứng làm giáo chủ. Hạn như cái cõi Ta Bà mình đang ở đây ấy, là nó gọi là Phật độ tại vì có ngài Thích Ca Mâu Ni, thật Phật Thích Ca Mâu Ni làm giáo chủ. Nói cách khác là cái ngân hà, cái giải ngân hà, cái giải ngân hà là cái Phật độ của mình, cái quả ta mà thiệt rồi, cái giải ngân hà gọi là cái quả ta bà của mình đó. Trong cái giải ngân hà này, cái Phật độ này nó có 3 cái quải khác nhau: quải dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cái chỗ mình ở gọi là dục giới. Tại sao gọi là dục giới? Nó gọi dục giới tại vì chúng sanh ở đây rất có nhiều cái dục vọng. Mình sáng mà thức dậy một cái là mình toàn dục vọng không. Nói cái khác, buổi sáng cái bị thức dậy là làm cái gì? Thức dậy một cái là lo mưu toàn chuyện này, tính chuyện nọ, muốn cái này muốn cái nọ. Là tại sao? Mình ở trong cái cõi mình chỉ muốn thôi, mình không muốn không được. Trong cái quá trình tu hành mình á, mình đi qua cái trình độ mình nó dẫn mình qua những cái cõi khác nhau. Chẳng hạn như nếu quý vị mà nhập được sơ thiền á, ok, thì quý vị từ cái dục giới thăng lên sắc giới. Chẳng hạn như ông Tiger Woods là mới được cái sơ thiền thôi.
Thật ra lúc quý vị tu á, cái quá trình quý vị tu á, có nó đem quý vị vào cái khác nhau. Quý vị mà không có định lực á, là trong dục giới, trong dục giới á, thì nó dục vọng nó đầy hết. Khi mà tu luyện một thời gian đắc được sơ thiền một cái á, thì thoát từ dục giới, thoát vào cái sắc giới. Sắc giới một cái lúc đó thì cái dục vọng, cái lòng dâm dục á, nó mất, nó ngừng.
Hàng như cái ông học trò đệ tử tôi có nói là cái ông Tiger Woods á, ông được thầy nói là ông được từ đắc được sơ thiền rồi mà nó đâu có bớt dục vọng ông đâu. Thế nên là tôi biết ông sẽ hỏi cái câu đó. Có nghĩa là sao, là tôi sai hay là tôi rầm? Nói cái gì biết à, trong cái giới tỳ kheo của chúng tôi á, là có cái giới. Nhớ như mà tôi thấy cái đó, không có thấy cảnh giới đó mà dám nói thấy cảnh giới đó à, tên nói láo như vậy, gọi là đại vọng ngữ. Có nghĩa là tôi mất cái chức tỳ kheo ngay lập tức, tôi trở thành người thường, mặc dù mặc mà mang cái lon tỳ kheo thì ra chỉ là người thường thôi, nó dễ sợ như vậy. Thành ra không thể mà nó láo được. Nó gọi là đại vọng ngữ, phải không sư cô? Gọi là nó mới sơ thiền thôi mà mình không biết, mình nói ơ ba nó sơ thiền là mình mất, mình chết ngắt ngay lập tức. Ai thắc mắc gì không? Cho nên câu hỏi là tại sao cái ông kia, ông Tiger Woods là ông ở sơ thiền mà ông còn tham đàn bà như vậy, tham nữ sắc như vậy? Thì ông tự trả lời luôn, ông tự trả lời, ông nói là tại vì lúc ông đánh golf ông ở sơ thiền, còn một lúc mà ông không đánh golf ông ở dục giới với mình. Tại nên lúc mình tu như vậy là mình có cái sự lựa chọn, mình muốn ở phía nào, ở lúc nào. Ok, sư cô nghe có hiểu không? Không hiểu hả? Giống sư cô vậy, sư cô hiện bây giờ là ngủ định, nhưng phần lớn sư cô là ở dục giới chứ đâu có ở ngủ định đâu. Vẫn thích ăn, thích ngủ nè, thích đi chơi nè, đúng không? Đó là dục giới, thích là dục, hiểu không? Lúc mình muốn, mình tham như vậy, mình đang ở dục giới. Còn khi mình nhập định một cái, mình thăng lên kia, hai chỗ nó khác nhau, tùy cái thời. Nếu mà cô nhập định được, thì ở trên kia. Cô mà không nhập định là cô tuột xuống như thế này. Vậy kinh điển có hiểu chưa? Đừng có nói là tôi là ngon lành, không có đâu. Phần lớn vẫn còn chạy tham dục như thường. Mà tại sao vậy? Phần lớn mình không có đủ cái nhập định đâu, mình vẫn kẹt như thường. Ok, không muốn kẹt á là phải nhập định, không kẹt. Có một chuyện khác là một người học trò tới đây á, là hơn một năm rồi. Sau gần đây ông chồng ông than phiền, nói bây giờ sao mà em đổi nhiều quá. Thì năm trước á thì thích tiền, thích đồ vật chất, thích lợi. Năm nay á thì không thích nữa, không thích tiền, không thích vật chất, không thích gì cái chuyện đó nữa. Tại sao như vậy? Tại vì năm nay á là đắc được ngũ định rồi, tứ thiền, chứ mình chưa tới ngũ định, tứ thiền. Thành cái này, cái ví dụ này cho quý vị thấy rằng cái sự khác biệt giữa cái người này á là cái người này có khả năng lắm. Người ta nhập được tứ thiền một cái thì người ta mở cái huệ ra, thành ra mặc dù cái tâm là không muốn tu, đều cái người rất là thông minh, có căn cơ lắm, thành ra cái huệ nó mở ra một cái, bây giờ không ham muốn những cái đồ như lúc trước nữa. Đó là cái huệ đó. Giảng cho quý vị thấy cái sự lắc léo của tu hành. Mình tu là mình phát triển cái định lực của mình. Để làm cái gì? Phát triển định lực để mình hiểu, mình mở được cái huệ, mình hiểu được cái giáo lý mà đang giảng. Thành ra quý vị để ý đấy, cái cách mình tu luyện nó rõ ràng lắm. Buổi sáng là mình tu niệm Phật, mình tu thiền định để mình tăng trưởng cái định lực của mình. Xong buổi chiều mình tu cái huệ để mình khai cái huệ của mình buổi chiều. Ok, cái chuyện nó quan trọng hơn cái việc tưởng tượng đâu. Tại vì cái chùa mấy chùa khác ta tu tịnh độ, ta chỉ niệm Phật thôi, không có pháp, không có giảng gì hết. Giảng là giảng gì nhá, giảng của cái ông hòa thượng kia thôi, chứ còn không có giảng gì hết. Thành ra tu, họ tu là định cũng không phát triển, mà huệ cũng không phát triển nữa, nó kẹt dễ sợ lắm. Thành ra thì phải nhớ chuyện này nè, cái việc tu định lực mà không có tu huệ thì có thể mở ra cái tà huệ, có thể đi làm bậy. Cái bên ngoài đạo họ tu bị như vậy, họ không biết. Thành ra nó bắt đầu chỗ nào? Cái Phật giáo bắt đầu chỗ nào? Bắt đầu ở cái thiện, cống hài, làm tốt thôi. Thứ gì? Tin vào cái nhân quả. Cái câu hỏi này rất rất là hay, là tại vì phần lớn người ta tu hành, người ta chỉ chú trọng về cái tu luyện thôi, là luyện định lực hoặc là niệm Phật hoặc là niệm chú thôi, người ta không có chú trọng cái chuyện mà phát cái huệ ra. Thành cái đó là cái sai lầm rất là lớn. Ok, phải nhớ, phải hiểu cái chuyện đó. Nếu người ta tu chỉ tu cái định lực không, tu niệm Phật không á, rất nguy hiểm, chưa đủ đâu. Ok, vẫn có thể đi lạc như thường, vẫn phát tà kiến như thường, vẫn phát tà huệ như thường. Cái quan trọng là như vậy, muốn phát có huệ là phải nghe. Phải bỏ thì giờ mà nghe. Nghe cái gì? Nghe cái giáo lý. Nghe đều đều. Cái quan trọng là phải nghe đều. Nghe đều đều. Mà nghe chánh pháp. Ok. Chứ không phải là mình cứ lâu lâu mình tà, mình hứng thì mình nghe, không hứng mình nghe. Mình chỉ nghe đều thôi, tại mình cần nghe nhiều lần. Cứ nghe hoài thôi, không cần hiểu, chỉ nghe thôi. Khi mình nghe như vậy đó, chỉ nghe thôi, hiểu không hiểu nó không quan trọng. Rồi bỗng nhiên á, lần sau mình ngồi mình thiền á, lần sau mình ngồi mình niệm Phật á, bỗng nhiên những cái giáo lý bỗng nhiên mình hiểu được, mình thấy được, mình thông đạt được, nó một cách tự động. Cái đó hoặc là cái huệ nó đang mở, chứ không phải cái huệ là mình phải mở cửa hoặc là mở cái chìa khóa nó không. Tự động lúc mà nó có định lực một cái, bỗng nhiên nó thông qua được. Định được là cái phá, nó phá cái tàn, cái tường vô minh, nó chặn cho mình, không cho mình thấy được cái giáo lý. Thành mà cần cái định lực nó mới phá, nó mới đập bể là được, mới qua được bên kia. Thành khi nó có đủ sức, tự động mình qua bên kia, mình không cần làm gì hết. Tu nó cái chuyện lạ, rất lạ lùng cho đó. Mình chỉ làm thôi, tự động nó mở thôi. Làm đúng tự động nó mở. Làm trật nó mở qua cửa khác ráng chịu. lỡ mà đi theo tụi tà đạo là thấy toàn chuyện tầm bậy không à. Tin mấy chuyện tầm bậy không à. Dễ sợ như vậy đó. Lệch tới tí xíu thôi. Là lợi chứng tàu nghe được chứ. Ok. Thành ra nếu như ngồi mà nghe toàn cái giảng tầm bậy tầm bạ không á, niệm Phật đi cũng hiểu toàn chuyện tầm bậy tầm bạ không à. Đâu phải không hiểu đâu, hiểu chứ, mày hiểu tầm bậy không à. Thành nghe nó rất quan trọng, nghe cực kỳ quan trọng.
Thank you.
vậy cũng được, thường thường làm như vậy sẽ lạc đường hết. Anh tôi cũng vậy. Hả? Sẽ bị lạc. Tại vì nhìn tâm là tâm ở chỗ nào vậy? Thì theo đó lời của ngài giảng như vậy đó, theo biên kinh nó biên xuống, theo những cái băng nó nói như vậy đó. Vậy tôi hỏi ngược lại, tâm là chỗ nào vậy?
Con coi ở trong cuốn Tha Chỉ Một á.
Biết rồi. Tâm là chỗ nào? Có chỉ cái chỗ chúng tôi được không? Phải chỗ này không? Hay là chỗ này? Tâm là chỗ nào vậy?
Con không biết.
Thấy chưa? Làm sao làm được? Không biết làm sao mà làm được?
Thì là con cứ để ý những cái hơi thở mình đó, mình quán ngay chỗ trước ngực này, ngay chỗ đó. Không thậu ơ, cái tinh thần mình quán ngay chỗ trước ngực.
Đó là tâm hả? Thấy không? Tai hại không? Chỉ mặc dù ngài là tổ sư, điều mình nghe mình phải rõ ràng chứ, đúng không? Nói là một chuyện, còn mình làm phải rõ ràng, mình làm mình biết là cái chỗ nào, hoặc là phải trắng đen minh bạch, chứ đâu có nói chuyện là tâm. Tôi cái vấn đề tôi nói thiệt á, lúc mà tôi đọc cái phần đó tôi thắc mắc cả mấy năm trời. Tôi tìm cái tâm, tôi không biết cái tâm ở chỗ nào hết đó. Có phải nơi ngực không, hay là phải dưới cái đầu ngón chân, hay là cái cầm tôi không, tôi đâu có biết đâu. Hả? Chỗ nào bây giờ sang Quả Ngân chỗ nào thì Quả Ngân biết này.
Thầy con không biết thầy, thầy con cái kia con niệm đó, thầy nó đang niệm Phật, niệm hồi tiếng Phật không mắc, mà không biết cái niệm cái gì, niệm mình niệm mới là làm niệm hồi tiếng Phật không mắc tiêu luôn thầy. Mà không biết đúng không thầy?
Đúng rồi, vậy là tốt lắm.
Uh-huh.
Vậy quá tốt đó. Vậy là quá tốt đó. Rất là tốt. Có như người ta được thì người ta mừng lắm. Mình được thì cứ làm gì hoài mà cứ còn thăng phiền nữa. Người ta làm được, mình làm đều mà cứ thăng phiền. Mấy người công nhận vô ơn bạc nghĩa. Tâm ở đâu? Cẩn thận á. À, tôi với cái khổ cái tâm của tôi là tôi mấy năm trời tôi nghiên cứu, tôi không hiểu tại sao cái nhìn cái tâm mà tôi không biết cái tâm ở chỗ nào. Phải chỗ này không? Chỗ này là con tim chứ đâu phải là cái tâm. Thành ra cái câu đó không, nó là kẹt rồi. Chuyện thứ nhì nữa là người niệm Phật là ai, quán cái đó là còn kẹt hơn nữa. Là tâm đã chưa thấy mà sao thấy người niệm Phật là ai được. Nên cẩn thận, nên tụi tôi trình độ mấy trình độ quý vị là cao, trình độ tụi tôi thấp lắm. Tụi tôi nhìn cái lỗ rúng niệm Phật thôi, nó giảng gì vậy, sợ lắm. Niệm Phật mà cái lỗ rúng có một chỗ thôi, không có thở, không có nhìn đâu hết, một chỗ thôi. Cái thở nó phải chạy lên chạy xuống. Thấy dài dễ sợ không? Lên xong xuống rồi còn phải đếm nữa, đúng không? Sổ túc là hít vô, thở ra là một, hít vô, thở ra là hai. Thấy làm việc dễ sợ không? Cứ theo nhà hòa chứ gì, đúng không? Sổ túc. Cái mấy người mấy bên tiểu thừa nó nhiều nữa, là mấy người tiểu thừa là làm nhà hòa rất hãnh diện cái pháp môn đó. Thấy khổ chứ sợ, trở lên, trở xuống, trở lên, trở xuống, đếm lui, đếm xuống. Còn từ tôi hả? Ai gì đó Phật, ai gì đó Phật, có một chỗ thôi. Ai gì đó Phật, ai gì đó Phật, ai gì đó Phật, ai gì đó Phật. Cái nào nó giảng gì hơn?
Là chỗ đang điền.
Ừ, đang điền thôi. Một chỗ thôi, không có chạy đi đâu hết á.
Rồi quán chỗ đang điền, rồi mình hít thở quán chỗ đang điền vậy thôi.
Hít thở làm cái gì? Cũng không cần biết thở nữa, mà không cần biết không thở nữa, cứ để nó làm gì kệ nó. Nếu mà nghĩ đó, vừa đang điền vừa hơi thở là còn hai chuyện. Chỉ nghĩ tới đang điền thôi là đủ rồi. Niệm Phật có đang điền. Thì mình để tất cả cái chú tâm mình để vào cái đang điền. Đây là đối tượng của mình. Không chỗ nào khác đó. Không chạy ra ngoài, ở trong đó. Thiệt ra Tôi nói bây giờ tôi mới hiểu ra cái tâm biết ở chỗ nào không? Cái lỗ rúng đó. Không phải đây đâu, hay lỗ rúng. Ý ông là như vậy đó. Mấy năm trời sau tôi mới hiểu. Mấy ông tổ sư cũng dạy dữ lắm. Ông dạy ngồi đó mà tổ hoa nhập ma, ngồi đó xịt khoái ra, không hiểu, không nói gì hết. Mình cứ tưởng đó là mình hiểu. Cứ ngồi đó mà theo ông mà tu là chết.
Đó.
Mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn cái lỗ rúng. Thằng tôi giảng gì hóa, mắt nhìn lỗ rúng, không có miệng, không có mũi gì hết đó, chặt hết tất cả. Không có phí thì giờ, không được phí thì giờ. Tại sao phải nghĩ tới lỗ mũi là hai rồi, nghĩ tới miệng là ba rồi, mới tới đây là bốn. Tôi có một thôi, đây chạy thẳng tới cái lỗ rúng. Cái nào nó giảng gì hơn? Nó chạy tầm bậy. Vừa lo mũi rồi ngửi. Nghĩ tới mũi một cái, cô kia đi ngang cái, ôi nước hoa sao thơm dữ vậy, là chết nhất. Nghĩ tới miệng một cái là cái mùi, cái mùi trời, bữa nay không biết đồ ăn bữa trưa này có gì ngon không. Bỏ hết. Phải cẩn thận. Không phải đọc sách không là xong đâu. Bởi vì tôi nói mấy cái vị mà ngồi đọc sách không á, thì tôi là chết, là trật tùm lum tà la hết mà không biết ai sửa. Ai có thắc mắc gì khác không?
Thưa thầy, con còn một chuyện muốn hỏi. Mà công chuyện nhà như bận rộn hàng ngày vậy đó, thì từ trong nhà ra tới ngoài, ngoài sân, ngoài vườn, vậy thì nhiều khi con làm việc đó, con làm con quên ăn luôn, uống ly nước và ra ngoài sân làm tới chiều, nhiều khi 4-5 giờ chiều quên ăn mà khỏi cần đi chữa điện luôn. Cái đó là có phải thiền không thầy?
Đó là thiền mà, đúng.
Và nhiều khi nếu con làm việc mà người ta kêu con không hay, con nghe mà con trả lời không được.
Đó là thiền. Hoặc là điên. Ai thắc mắc gì khác không? 1334. Có một câu chuyện đời Tống ở trong một cái chùa bên nước Trung Hoa tên là Không Quán Tự. Có một cái người tỳ kheo quy y với ngài Địa Tạng Bồ Tát. Thì mỗi tháng là giữ cái 10 ngày trai tăng trai ngày chay, vẽ những cái hình của Bồ Tát, lại đảnh lễ và cúng dường và cầu cho Bồ Tát xuất hiện ra. Sau 3 năm sau tu ở đó 3 năm thì có một cái vị sa di trẻ ngủ đêm tại chùa, xin tới chùa ngủ đêm. Thì cái người đi kheo đó mới ra ngoài nói chuyện với cái người sa di đó. Họ nói chuyện thời gian thì bỗng nhiên cái người sa di biến mất. Cái người trong chùa mới hỏi cái vị tỳ kheo này về cái câu chuyện giữa hai người ra sao. Thành cái người sa di, cái cậu sa di nhỏ chỉ nói với ông này chuyện này thôi. Ông nói là bây giờ cái nguyện vọng của ông á đã được thành tựu rồi. Tại sao mà nhìn nó thiển cận, cái cách nhìn nó thiển cận như vậy. Tu chỉ muốn Bồ Tát hiện ra thôi, chứ còn không có muốn gì quan hơn nữa. Thế cái người tỳ kheo hiểu ngay lập tức là phát nguyện, phát tâm Bồ Đề. Thì cái người tỳ kheo lập tức hiểu, phát tâm Bồ Đề ngay lập tức. Thì tối đó mới mơ, mới thấy được Địa Tạng Bồ Tát hiện trong mơ, nói rằng cái người cái em bé Sa-di đó thiệt ra là tôi đây. Ông á trước giờ tu á, là chỉ mong được thấy tôi thôi mà không có chịu phát tâm Bồ đề. Bây giờ tôi phải cần tới nhắc lại cho ông biết á, để ông biết ông đã vẽ rất nhiều cái hình tượng của tôi, hình của tôi, thành ra không bao giờ đọa vào cái ác đồ nữa. Rồi sau cái cuộc đời này á, ông sẽ được sinh vào cái Tushita.
Suyama Tushita. Tushita là Đâu Xoài. Đâu
Xuất. Là cái tầng trời Đâu Xuất để gặp Ngài Di Lặc Bồ Tát trong cái nội viện đó. Và Ngài sẽ thọ ký cho ông. Giờ tôi đã tùy cái thành thục cái ý nguyện ông rồi, thành cái người tỳ kheo đó thức dậy và rất cảm kích. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Lại nữa này Bồ Tát Quán Thế Âm, vào đời vị lai nếu có kẻ thiền nam, người thiền nữ nào muốn cầu trăm ngàn vạn ức điều nguyện, trăm ngàn vạn ức sự việc về hiện tại cùng vị lai, thì nên chỉ quy y, chiêm lễ, cúng dường, ngợi khen hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, thì các điều sở nguyện, sở cầu như thế, tất cả đều thành tựu cả. Nếu lại cầu mong Bồ Tát Địa Tạng đấng đầy đủ lòng đại từ bi mãi mãi ủng hộ cho mình, thì người đó trong chất diêm bao liền được Bồ Tát xoa đảnh thọ ký cho. Những người mà có mong cầu đó ở dục giới này á, đang mong cầu đủ trăm ngàn vạn ước nguyện hoặc là mong cầu. Thì tu cái pháp Địa Tạng này sẽ tất cả đều được thành tựu. Đời xưa bên nước Trung Hoa đời Tống, cũng đời Tống có cái chùa tên là Thiên Phước Tự. 1000 cái phước bên có một cái hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát cao một thước 6. Không ai biết là ai làm cái tượng này, ai đúc cái tượng này hoặc là làm lúc nào, nhưng đều cái tượng này có nhiều cái cảm ứng lắm. Cái tượng này có nhiều cảm ứng, cảm ứng chỗ nào là nếu quý vị tới chùa ngủ lại đêm, xong rồi lại lễ cái tượng đó, sám hối thì sẽ được cái cảm ứng. Một bữa đó có một cái vị cư sĩ mới 37 tuổi mà đã xuống hết, mất hết răng rồi, tới cái tượng đó, nghe nói cái đồn đó, nghe người ta đồn thành tới cái tượng đó để mà cúng dường đồ ăn. Xong rồi khấn nguyện. Ban đêm thì mơ thấy cái hình tượng đó tới, hiện tới và xóa cái đỉnh đầu. Thì cái tất cả cái thân á rất là an lạc và còn cái cảm giác rất là khinh an, nếu mà sắp trong cái thiền lạc vậy đó. Khi mà tỉnh dậy thì răng nó mọc ra, răng đầy hàm răng hết. Quả Ngân thích cái câu chuyện dễ sợ. Chùa chỗ nào ha, thầy chỉ chỗ nào, bữa nào tôi đi, thay vì đi vào Phật Thành á, tôi tổ chức mấy những cái đi tới cái chỗ này qua tàu á, bữa nào mình qua kia, mình tôi nhất là mấy cái bà mà xuống á, mình chở một cái nhóm tàu bay qua bên kia. Tôi không biết chùa này. Chùa đó là Thiên Phước Từ. Thành năm nay mình có thể thấy mình đi Phạm Văn Thành, mình bay qua bên Tàu. Cái bà y tá này, bà than phiền với tôi, nói trời đi Phạm Văn Thành nó rẻ hơn thì qua tàu nhiều, nói, qua tàu tốn tiền nhiều hơn thì được cảm ứng nó lớn hơn. Hỏi ngược lại là hỏi đến cái ông nha sĩ trong pháp hội, hỏi là bây giờ ông muốn làm răng giả mà hàm răng tốn bao nhiêu, nó chắc chắn còn mắc hơn là đi qua tàu nhiều. Hết giờ, cái gì có ai có thắc mắc ý kiến gì không? Hỏi đi. Có ma không hả? Ai rờ hả? Là ma rồi đó. Đáng kiếp. Nhà toàn thầy tu không mà sao có ma được. Thầy gì kỳ vậy? Cái bà nữa đi chơi toàn thầy tu không mà nhà đem toàn ma về nhà không? Hả? Bà nhà Catherine hả? Ok. Vậy đem mấy bà thầy chùa đó tới nhà nó đuổi đó dùng. Đương nhiên nó có ma, có quỷ chứ. Cái chuyện mà thấy ông thấy là chuyện thông thường lắm, tại vì cái ông thấy là tại vì cái quy lăng nó khác thôi. Chẳng như bên tụi bên Iraq á, là mấy ông lính mà Mỹ qua bên Iraq là mang mấy cái ống nhòm mà nhìn ban đêm đó, ban đêm trời tối om á, mang vào thấy hết. Họ thấy xong bắn mấy thằng giặc bắn chết tụi nó hết, tụi nó chịu không nổi. Thằng cái thấy không thấy chỉ là cái wavelength nó khác nhau thôi. Thành ra chuyện ma quỷ nó có sao không có được. Thế giới mình đang ở đây là mình ở chung với tụi nó mà, mình chia với tụi nó mà. Mình cùng với chỗ nó. Chỗ mình ở là chỗ mình đang chia. Mình chung trà với những cái thế giới, cái quái âm. Quái âm mình không thấy được. Tôi ở nhà người em tôi á thì ổng là người tại gia, thành ổng đâu có thích tu luyện gì đâu. Ông đi làm việc xong rồi ông về, ông mệt mỏi, ông về nhà ông muốn nghỉ thôi. Ông về nhà ông làm gì? Về nhà ông muốn quay tivi rồi duỗi dài chân ra rồi nhìn, rồi bắt tay nhìn thoải mái à, cái lúc mà tôi vào thiền thất á, lúc mà tôi vào mấy cái thiền thất á, lần kia tôi vào cái phòng ông có chuyện gì tôi không nhớ nữa. Tại ngày đó ông ở đang còn làm ban ngày, thành còn làm công sở. Lúc mình luyện thiền thất á, lúc mình mặc dầu luyện ở nhà thôi á, mình luyện ngày luyện đêm nha, chứ không phải chuyện khơi hơi đâu. Thành là mình tu luyện cực khổ lắm. Thành vào cái buổi như có duyên vào cái phòng ổng ban ngày, ổng đang làm việc, vào cái phòng ổng thì cái phòng mấy con quỷ nó đang ngủ ở trong á. Nó ngủ trên giường á, mình vào một cái tụi nó mất cỡ quá, nó nói ông này đang tu dữ, đang tu đu mà mình đang ngủ mất cỡ, đứng dậy lẻn lẹt đứng dậy nó chạy hết. Mình chung trà với tụi nó mà có gì lạ đâu. Vậy sao rồi, còn gì nữa, còn thắc mắc gì nữa không? Diệu Liên còn thắc mắc gì nữa không? Cái người điên, người không điên. Hả? Mang kinh dâm. Dạ, gọi Ngân hỏi bậy đi. Ừ. Không có đâu. Không phải như vậy đâu. Không có đâu. Bà lầm rồi. Có một lúc có thể nó như vậy. Cũng có thể không phải như vậy đâu. Dạ, yeah, thì có, nó có. Không có đâu. Không có đâu, chẳng hạn như nếu như mà mình thấy mấy người thân nhân quá cố mình mà tới mà khổ sở là đâu có tới làm hại mình đâu, hồi tới cầu cứu mình. Nhiều người lắm nha, người ta mơ, chẳng hạn như thân nhân tới là khổ sở, dễ sợ lắm, thiểu não, da bọc xương, cực kỳ là khổ. Người ta tới cầu cứu mà không biết, chứ đâu có hại gì đâu, ta đang cầu cứu. Chúng sanh nó hay lắm, tại cái thế giới mình chung chạm với nhau mà, tại nó biết nhiều về mình lắm, mình không thấy tụi nó được thôi, để nó thấy mình. Thành ra nhiều khi nó tới nó cầu cứu mình, nó xin giúp. Tụi nó tội lắm, họ cũng giống như mình vậy. Như hồi sáng mình nói là cái quan trọng nhất cái cuộc đời mình, nếu như mình kiếm cách mà vãng sanh được, cuối cuộc đời này mà vãng sanh được á, không có gì quan trọng hơn cái đó nữa. Tôi tin như vậy đó. Cá nhân tôi tin như vậy. Thành ra tụi nó biết cái sự quan trọng, nó cũng tin cái sự quan trọng như vậy, mà nó làm không được. Thành nó làm gì? Nó tới nó nhắc khéo mình, tới nó xin mình. Chẳng hạn như là cái ông thần gió đó, cái vùng này nè. Tôi kể nó với Đức mình thiền thất, mình nói mình kể chuyện cái vị nghe, chắc cái vị mấy người cũng tới đây, tôi kể lại cho cái vị nghe là cái Phật thất này á, tháng 12 vừa rồi, năm ngoái á, năm vừa rồi đó, thì có cái Phật thất, xong rồi có cái thiền thất. Sau cái thiền thất á, cái ngày cuối cùng, ngày thứ ba, ngày thứ tư của thiền thất á, thì gió nó thổi vu nó thổi 25 mai luôn, rất 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 mạnh. Thì lúc ngày đó mình đang nói chuyện đó, thì tối đó mình nói chuyện là cái chuyện mà cái tụi chúng sanh nó tới nó cầu cứu. Ok. Thì gió nó thổi lên, cái ông Danny này, ông ấy nói là gió này có nghĩa là sao? Có nghĩa là thần gió nó cầu cứu hơn. Đúng rồi, thần gió nó cầu cứu. Nói vừa chứ, năm ngoái thần Phật thất năm ngoái nó cũng thổi như vậy, y chang như năm ngoái vậy. Tôi nói đúng rồi, năm ngoái có nói. Ông nói là năm ngoái con nói, tại sao thầy bác con nói, thì chuyện kệ người ta, sao đâu phải chuyện của mình đâu. Thì năm ngoái nó cũng tới, nó cũng thổi. Xong Phật thất một cái nó thổi. Năm này Phật thất xong nó tới nó cũng thổi. Cái ông mới phát tâm nói là nếu thần gió như vậy có nghĩa là họ tới cầu cứu. Mình làm cái bài vị vãng sanh giúp người ta được không? Làm giúp được chứ. Nó nói một cái tôi về tối đó Phật lật, tôi lên internet tôi quay thử cái đài khí tượng nó còn cao hay ra sao. Nó nói là ngày hôm đó là 25 mai, ngày hôm sau nó thổi 15 mai, ngày hôm sau nữa nó thổi 15 mai nữa, 3 ngày liên tiếp nó thổi. Ok. Gió nó thổi như vậy đó. Khí tượng nó rất là chính xác. Làm cái bài vị vãng sanh một cái, đồng ý làm một cái, ngày nay mới xong này, ngày nay tuần vừa rồi mới xong này, cách đây 2 ngày mới xong này, tức là 2 tuần sau mới xong này. Ngày hôm sau nó ngừng thổi ngay lập tức. Nó tới cầu cứu mình, đồng ý nó giúp nó một cái, nó ngừng thổi ngay lập tức. 2 ngày sau là gió không có gió luôn nữa. Chúng sanh nó cầu cứu mình, nó biết cái giá trị của vãng sanh, cái vị đừng có thường chuyện đó. Nó quan trọng chuyện nó lắm, cái phước nó lớn không thể tưởng, mà nó cũng có cái phương tiện, nó phải tới nó cầu cứu mình. Ai thắc mắc gì khác nữa không?